Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 288. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 27 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Lòng chúng, phần kệ tụng bài thứ hai. Nhất thiết chúng sanh chủng chủng biệt, ư nhất mau đoan giai thị hiện, thần thông biến hóa mãn thế gian, sa kiệt như thị quán ư Phật. Đây là sa kiệt, là Long Dương. Pháp môn ngài tu học là đắc nhất niệm trung, chuyển tự long hình, thị hiện vô lượng chúng sanh thân giải thoát môn. Hôm nay chúng ta xem tán tụng của ngài, cũng chính là báo cáo tu học của bản thân ngài. Vị Long Dương này trong kinh Phật giới thiệu rất nhiều. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, nghĩa là biển mặn. Chúng ta biết nước biển đều mặn. Biển mặn nghĩa là hôm nay chúng ta nói về đại dương. Danh hiệu được thành lập từ chỗ cư trú, cho nên xưng ngài là Sa Kiệt La Long Dương. Chúng ta biết Thế Tôn vì chúng sanh giảng một bộ kinh căn bản, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, chính là nói ở trong Long Cung này. Hiện nay có rất nhiều người nghi hoặc. Khoa học kỹ thuật phát triển, do đó sự thăm dò đại dương ngày càng tiến bộ. Đặc biệt, rất nhiều tàu lặn thăm dò xuống sâu dưới đáy biển cũng không phát hiện có Long Cung. Vì thế có rất nhiều người hoài nghi. Trong kinh Phật nói về Long Cung không đáng tin. Rốt cuộc có Long Cung chăng? Người học Phật chúng ta tin. Dựa vào đâu để tin? Chúng ta có hai lý luận làm y cứ. Thứ nhất, Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Mỗi lời Phật nói đều chân thật. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói Như Lai là chân ngữ giả. Chân tức không phải giả. Phật không nói lời giả dối. Thật ngữ giả, thật tức không hư vọng. Như ngữ giả, như nhất định là tương ưng với chân tướng sự thật. Phật không thêm chút nào, cũng không bớt đi chút nào. Sự thật như thế nào, Phật nói ra như thế. Đây là nhân tố thứ nhất khiến chúng ta có thể tin vào những lời Phật nói. Lý do thứ hai là các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta không gian có nhiều tầng khác nhau, gọi là không gian ba chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều. Nói theo lý luận, không gian có vô hạn tầng. Tầng không gian khác nhau, hai bên không thấy được nhau. Giống như tivi hiện nay vậy, cùng trên một màn hình nhưng khác kênh. Khác kênh, chúng ta không thể xem các kênh khác. Gần giống đạo lý này. Nó có tồn tại chăng? Nhất định tồn tại. Chúng ta dựa vào hai điểm này, một là Phật Pháp, một là thuyết minh của các nhà khoa học. Chúng ta khẳng định nó tồn tại, nhưng nó khác kinh với chúng ta, không cùng tầng không gian. Chắc chắn nó là thật, không phải giả. Vì sao Long Dương sống khác tầng không gian với chúng ta? Vì họ có tu hành. Nếu họ không có tu hành, là một loại rồng phàm phu, đó là súc sanh. Dưới đáy biển chúng ta nhất định phát hiện ra. Họ có tu hành thì không giống nhau. Chứ gì phải biết, lục đạo chúng sanh ngoài đường địa ngục ra, đường địa ngục nhất định không thể tu hành. Họ mê quá sâu. Trong quỷ đạo đều có tu hành. Không những chúng ta thấy rất nhiều trong bút ký và tiểu thuyết của cổ nhân, quỷ đạo có tu hành, có thể hiện thân người, có thể tu đến thần đạo, tiên đạo. Càng cao, họ có thể tu đến cõi trời. Đây là công phu tu hành. Con người chúng ta cũng như vậy. Nếu người biết tu hành, cũng có thần thông biến hóa. Chúng ta thấy trong Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện, thời cổ đại có rất nhiều vị cao tăng có công phu thiền định và bát nhã, có thể hiện ra rất nhiều thần tướng. Chúng ta gọi là hóa thân. Họ có thể biến hóa, họ có hóa thân. Nếu họ không thể hiện những cảnh giới khác, phàm phu chúng ta không sao lãnh hội được. Như trong truyện ký ghi chép, Pháp Sư Pháp Chiếu, người thời nhà Đường, đi chiêm bái Ngũ Đại Sơn, thấy được đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Phàm phu thấy đây là một rừng núi hoang, không có gì cả. Pháp Chiếu có nhân duyên, bước chân vào đạo tràng này, thấy Bồ Tát Văn Thù y chánh trang nghiêm. Chứ vị xem qua Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Quốc Sư Ngộ Đạt nhìn thấy đạo tràng của A-La-Hán là Tôn Giả Ca Nặc Ca. Phàm phu không thấy được cảnh giới này, do nguyên nhân gì? Do khác tầng không gian. Ngoại trừ được oai thần của Phật gia trì, hoặc bản thân có công phu tu hành, có thể đột phá tầng không gian, vậy mới nhìn thấy. Do đây có thể biết, đối với thế gian này, chúng ta nhận thức quá thiển cận, phạm vi quá nhỏ. Nguyên nhân này là do chúng ta mê quá sâu, vọng tưởng phân biệt chấp trước quá độ. Vì thế ngày nay không gian chúng ta sống, mọi người biết là không gian ba chiều. Bốn chiều trở lên, chúng ta mù mờ không biết gì cả. Người sống trong tầng không gian cao, họ có thể thấy được tầng thấp. Chúng sanh sống trong tầng không gian thấp, không hiểu được ở tầng cao. Các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta điều này. Vậy có Long Cung chăng? Nhất định có. Có Nhật Cung chăng? Có Nguyệt Cung Điện chăng? Chúng ta tin rằng có. Có Nguyệt Quang Bồ Tát, có Nhật Quang Bồ Tát. Đương nhiên có Long Cung. Vị Long Dương này cũng không phải người bình thường. Ngài là người tu hành chứng quả, không phải quả báo bình thường, quả Phật cứu cánh viên mãn. Do đó chúng ta cũng có thể nói họ là chư Phật Như Lai hóa thân. Người đáng dùng thân Long Dương để độ, họ liền thị hiện thân Long Dương để thuyết pháp cho họ, độ loại lòng chúng này. Trong đoạn kinh văn này, Đại sư Thanh Lương có một chú giải đơn giản. Đây tức Phật nói về thị hiện. Ở trước nói rộng có thể chuyển. Kệ tụng và văn trường hàng ở trước khác nhau chỗ này. Văn trường hàng ở trước, Long Dương có năng lực hóa hiện vô lượng vô biên thần tướng, tức là nói Ngài có công phu tu chứng, quả đức tu chứng. Ý nghĩa trong kệ tụng càng rõ ràng là chư Phật Như Lai thị hiện, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Trước nói một niệm là thời gian ngắn, nay nói về sợi lông là không gian rất nhỏ, lời văn nói gọn. Chúng ta đối chiếu văn trường hàng và kệ tụng để xem, mới biết ý nghĩa này rất viên mãn. Ở trước nói từ thời gian, ở đây nói từ không gian. Đối với thời gian và không gian, Ngài đều tự tại, đã đột phá chướng ngại của thời gian và không gian. Thời gian đột phá như thế nào? Nhất niệm có thể triển khai thành vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể thu ngắn thành nhất niệm. Đây chính là chướng ngại thời gian đã đột phá. Chúng ta hiện nay không thể, chúng ta không thể trở về hôm qua. Bây giờ chúng ta cũng không thể đi vào ngày mai. Đây là không thể đột phá chướng ngại của thời gian. Họ có năng lực đột phá, có thể trở về quá khứ, có thể đi vào tương lai, có thể biến vô lượng kiếp thành một sát na, có thể triển khai một sát na thành vô lượng kiếp. Đây là chân tướng sự thật. Trong kệ tụng nói về không gian đầu sợi lông, đầu sợi lông là nhỏ, có thể thu nhỏ vô lượng vô biên thế giới vào trong đầu sợi lông, cũng có thể triển khai khuếch đại đầu sợi lông thành vô lượng vô biên thế giới. Không gian đột phá, Hay nói cách khác, trong cảnh giới của họ không có hạn chế của thời gian và không gian. Ngày nay chúng ta bị hạn chế của thời gian và không gian. Nếu đạt được cảnh giới của họ, chúng ta ngồi ở đây nghe Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc giảng kinh, có cần đến đó chăng? Không cần. Đưa hiện trường Phật A-di-đà giảng kinh đến trước mặt chúng ta, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Như hiện nay chúng ta dùng tivi vậy, đưa cảnh giới của cõi nước tha phương đến trước mặt chúng ta. Mà tivi ngày nay tuy nói khoa học kỹ thuật rất phát triển, đối với chư Phật Bồ Tát mà nói thì rất ấu trĩ. Tivi của chúng ta là mặt phẳng, của người ta là lập thể, hoàn toàn giống như hiện trường vậy, ta không thể phân biệt được. Ở phương Tây quả thật đã phát minh phim và tivi lập thể, nhưng quý vị xem kỹ, nó là giả, không phải thật. Chúng ta rất dễ nhận ra nó không phải chân thật. Tuy có thể nhận ra nó là không gian ba chiều, tivi hiện nay của chúng ta là không gian hai chiều. Từ Văn Trường Hàn và Kệ Tùng, chúng ta quan sát trần tướng của nhân sinh vũ trụ. Kinh văn câu thứ nhất: nhất thiết chúng sinh chủng chủng biệt. Biệt là sai biệt, sai biệt rất nhiều, cho nên gọi là chủng chủng. Sai biệt vô lượng vô biên. Nhất thiết chúng sinh, nhất thiết phạm vi rất lớn. Trong kinh nói vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, phạm vi lớn như vậy. Thông thường nói tận hư không biến pháp giới, không phải một địa cầu, không phải một tinh hệ, không phải một ngân hà, toàn bộ đều bao quát trong đó. Hai chữ chúng sanh có nghĩa là gì? Hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Thân người chúng ta là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp sanh khởi. Súc sanh cũng là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Thậm chí nhà Phật nói đến 28 tầng trời, địa ngục, chúng quỷ, tất cả đều là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Ngoài điều này ra còn có thực vật, khoáng vật, cho đến giảng đường, phòng học, bàn ghế. Quý vị thử nghĩ xem, chẳng phải đều là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ư? Cho nên phạm vi của nhất thiết chúng sinh rất lớn. Dùng phân loại của khoa học hiện nay nói, động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên, tất cả đều do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Ở trong này sai biệt rất nhiều. Nhưng Đức Phật dạy rằng, tuy sai biệt vô lượng vô biên, nhưng cùng một duyên khởi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Duyên khởi này là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. cùng một duyên khởi, cùng một căn bản. Nhất thiết chúng sinh chủng chủng biệt. Như chúng ta thấy gốc cây vậy, thấy lá cây, đọt cây, cành cây, thân cây, chủng chủng biệt. Tất cả chúng sanh trong thế gian, chúng ta không nói phạm vi lớn, thu nhỏ phạm vi, nói đến địa cầu này của chúng ta. Tất cả chúng sanh trên địa cầu, chúng ta lại tiếp tục thu nhỏ phạm vi, thu nhỏ đến nhân loại. Chúng sanh khác chúng ta không nói, chỉ nói đến nhân loại chúng sanh trên địa cầu. Vì sao nhân loại không thể chung sống hòa thuận, không thể đối đãi bình đẳng? Đây là nói đến hòa bình. Hòa là chung sống hòa bình, bình là đối đãi bình đẳng. Trên thế giới này không có hòa bình. Trái với hòa bình là cạnh tranh. Cạnh tranh chính là đấu tranh. Vì sao có hiện tượng này? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta xem một cây đại thụ, cổ thụ mấy ngàn năm, chúng ta ví như lá trên cây. Nếu không hiểu rõ chân tướng thì mỗi lá cây đều đối lập. Đối lập tức không thể chung sống hòa thuận, không biết mối liên quan của hai bên. Do đó sanh ra quan niệm sai lầm, tự tư tự lợi, sanh ra hành vi sai lầm, tổn người lợi mình. Vậy là tạo nghiệp. Nếu có người dạy họ, quý vị tức mấy lá cây này là từ một gốc. Gốc này là gì? Là nhà. Anh em chị em quý vị, dù đông người, cùng một cha mẹ sanh ra. Đây giống như mấy chiếc lá nằm trên đọt cây vậy. Đọt cây đó là nhà, là cha mẹ quý vị. Quan hệ của quý vị mật thiết biết bao. Nhưng đọt cây này và đọt cây kia lại đối lập. Trong văn tự ghi chép ngày xưa, tộc quần và tộc quần thường phát sinh đánh nhau bằng khí giới đến đổ máu. Đây là họ đã nhận thức chúng ta đây là một tộc quần, đó là một tộc quần. Tộc quần đó với chúng ta không phải một tộc quần. Nếu tiếp tục quan sát vào sâu hơn, mới phát hiện rất nhiều đọt cây mọc trên một cành cây. Do đó cành cây và cành cây lại đối lập. Xem vào sâu hơn nữa, rất nhiều cành mọc trên một nhánh, trên một nhánh cây. Nhánh cây với nhánh cây lại đối lập. Lại quan sát sâu hơn nữa, thì ra rất nhiều nhánh cây đều từ một thân cây sanh ra. Thân và thân lại sanh ra xung đột. Tiếp tục thâm nhập, rất nhiều thân này cùng một gốc rễ sanh ra. Trong kinh luận, Đức Phật thường dạy chúng ta hiểu triệt để nguồn cơn, truy cứu đến cùng. hiểu rõ ràng minh bạch như thế mới biết tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh vô số sai biệt là một tự tánh biến hiện ra. Người một nhà. Do đó đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, tự nhiên phát sanh, tự nhiên sanh ra, yêu thương tất cả chúng sanh giống như yêu thương chính mình vậy. Chúng sanh với mình hoàn toàn không có sai biệt. Như vậy mới thật sự thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Hiểu triệt để, như chúng ta xem một gốc cây, thấy đến gốc rễ, người này gọi là Phật. Nhìn thấy cành, nhìn thấy thân, vẫn chưa nhìn thấy rễ, người này gọi là Bồ Tát. Chỉ biết được mình là chiếc lá này, nhiều nhất biết được mình là đọt cây này. Đây là phàm phu, tuyệt đối không thể tránh khỏi mâu thuẫn và xung đột. Phật pháp dạy học không có gì khác, chính là dạy chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, phải tìm ra gốc rễ. Trong thiền định gọi đây là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh nghĩa là tìm ra gốc rễ. Cho nên mới nói kiến tánh thành Phật. Trong giáo môn gọi là đại khai viên giải. Một khi đại khai viên giải cũng là tìm được gốc rễ, do đó thấu hiểu triệt để chân tướng sự thật. Tôi giới thiệu Phật pháp thường nói, kinh Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta ba vấn đề: thấu triệt quan hệ giữa người và người, thấu triệt quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên vạn vật. Thứ ba là thấu triệt quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Thực tế mà nói, mối quan hệ với trời đất quỷ thần chính là giới khoa học nói quan hệ của chúng sanh trong tầng không gian và thời gian khác nhau. Phật dạy chúng ta những điều này là để chúng ta hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Sau khi hiểu rõ chân tướng, tâm chúng ta định, không còn có vọng niệm. Sau khi tâm định, tâm này sanh trí tuệ, không sanh phiền não, không sanh tri kiến. Không sanh tri kiến chính là không mê hoặc. Họ thường sanh trí tuệ, do đó họ xử sự đối nhân tiếp vật nhất định làm mô phạm, làm gương cho những người chưa giác ngộ, người chưa có nhận thức. Tấm gương gì? Tấm gương giác ngộ. Người giác ngộ, họ làm người như thế nào? Họ sống như thế nào? Người giác ngộ được đại tự tại, trí tuệ chân thật. Người bây giờ nói, họ sống đời sống nghệ thuật bậc cao. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, họ sống đời sống Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm tức người cận đại nói nghệ thuật bậc cao. Không có gì cao hơn cuộc sống này. Mỗi câu mỗi chữ trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đều nhận ra điều này, đều có thể thể hiện được. cuộc sống này bắt đầu từ đâu? Đức Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, chúng ta giúp chúng sanh. Thực tế mà nói, bản thân chúng ta chưa giác ngộ, phải giúp chính mình, giúp mình, giúp chúng sanh. Trước phải đặt nền tảng trong hành môn. Nền tảng này là tam phước và thập thiện. Đây là nền tảng. Tam phước là tịnh nghiệp tam phước mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Đây là nền tảng vững chắc. Trong tam phước, hai câu quan trọng nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này giải thích đơn giản, nghĩa là chúng ta phải nương tựa cha mẹ, nương tựa thầy tổ. Nhưng bây giờ vấn đề lại đến: cha mẹ không biết dạy ta như thế nào, thầy tổ cũng không biết dạy ta như thế nào. Như vậy thiên hạ mới đại loạn. Xã hội ngày nay, con cái giết mẹ, giết cha, giết anh em, giết trưởng bối, thường nghe nói đến. Đây không còn là tin mới. Cho nên thế giới đại loạn. Hòa thượng Minh Sơn nói một cách rất cảm thán. Ông nói, xã hội hiện nay sợ rằng chư Phật Như Lai đến thế gian này cũng không cứu được. Lời này là thật, không phải giả. Chư Phật Bồ Tát thị hiện đến thế gian này, người thế gian chúng ta đối với Phật Bồ Tát có tâm tôn kính chăng? Không để trong mắt. Chúng ta làm đệ tử Phật, y giáo phụng hành, khuyên bảo chúng sanh, người ta coi thường chúng ta, có đáng gì? Phật Bồ Tát đến đều coi thường, chúng ta có đáng gì? Không thể nói người ta coi thường chúng ta thì chúng ta không làm, không được. Hòa thượng đã 88 tuổi, Ngài nói với tôi, đáng lẽ tôi phải bế quan tịnh tu từ lâu, làm việc liễu sanh tử của bản thân, cố gắng niệm Phật. Ngài nói rất nhiều người khuyên rằng, hòa thượng không được tịnh tu, cần phải đi hoằng pháp lợi sanh. Không có người giảng kinh thuyết pháp, hòa thượng không đảm nhận, phải làm sao đây? Ngài suy nghĩ lại, vẫn là quên mình vì người. Khuyến hóa thêm vài người, hy sinh phẩm vị giảng sanh của mình. Đây là Bồ Tát, quên mình vì người. Quan niệm không giống với người thế gian. Người thế gian là tổn người lợi mình, Bồ Tát là tổn mình lợi người. Ngài làm như vậy, chúng ta còn dám thoái thác ư? Tôi cũng thường nghĩ, tuổi tác đã lớn, hy vọng các thầy trẻ tuổi gánh vác trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh. Chúng tôi rút lui lo tịnh tu. Thấy hòa thượng 88 tuổi đều chưa dám vì mình, Ngài làm gương cho chúng ta. Đây là thị hiện. Trong kinh văn nói rất hay, ở đầu sợi lông đều thị hiện. Ý nghĩa này rất thâm thúy. Nói rõ điều gì? cục diện hoằng pháp quá nhỏ bé. Người trong thế gian đều tin tà đạo, đều không tin chánh pháp, còn có được mấy người như vậy tin vào chánh pháp? Quý vị cũng không được từ bỏ. Như nhà Phật nói, đệ tử Phật môn không bỏ một ai. Số rất ít, họ có thể tiếp thu, có thể tin. Số rất ít này chính là đầu sợi lông. Bồ Tát cũng phải thị hiện trong đó, cũng phải siêng năng giáo huấn, cũng không nản lòng. Đây là từ bi đến tận cùng. Câu thứ ba, thần thông biến hóa khắp thế gian. Đây là nói về phương tiện thiện xảo của Ngài. Hoằng nguyện giáo hóa của Ngài biến mãn thế gian, tuyệt đối không vì thế gian tin theo tà giáo, không tin chánh pháp. Chúng sanh tin theo tà giáo, mê đắm ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, đây là tin theo tà đạo. Phàm là tham đồ, vô số hưởng thụ trước mắt, làm những việc tổn người lợi mình, đây là ma đạo. Chư thiên thiện thần nhìn thấy rơi nước mắt. Thế lực ma đạo đang tăng trưởng, đồ chúng ngày càng đông. Con số ở đường lành như trời người đang hạ thấp. Đừng thấy bây giờ họ đều là thân người. Thân người một khi đánh mất thân người, lập tức đi vào tam đồ, đó chính là ma đạo. Bây giờ chúng ta được thân người, đời sau vẫn được thân người, đây mới là cõi trời người. Tiêu chuẩn của cõi trời người là ngũ giới thập thiện. Đối với ma đạo, ma đạo là ba đường ác. Chúng ta nhất định phải từ bỏ tham sân si mạn, phải cần tu tam học thập thiện, nhất định phải làm được. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si, chúng ta mới giữ được thân người, đời sau nhất định sống hạnh phúc hơn đời này. Nhưng hôm nay người trong thế gian đều tin theo tà đạo, tin tà không tin chánh, nghe gạt không nghe khuyên, thậm chí học Phật, người xuất gia đều phạm sai lầm này. Chúng ta ngày ngày ở đây nghiên cứu thảo luận dạy học, đây là khuyên bảo, họ không nghe. Ma dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, họ nghe, đi theo ma. Từ bỏ Phật đạo, họ học theo ma đạo. Đây là hiện tượng thật bi ai. Vì sao có hiện tượng này phát sinh? Vì giáo dục của cổ thánh tiên hiền không còn. Ngày xưa, nhi đồng từ nhỏ đã tiếp thu giáo huấn của cha mẹ. Cha mẹ làm gương cho con cái. Người bây giờ không hiểu. Ngày xưa, người học Nho giáo, đều hiểu đại đạo lý này. Phụ nữ khi mang thai bắt đầu dạy con mình. Chưa ra đời, lúc còn mang thai dạy như thế nào? Cha mẹ tâm địa từ bi lương thiện, tư tưởng, ngôn ngữ và động tác đều tuân theo lễ giáo, không nhìn điều phi lễ, không nghe điều phi lễ, không nói điều phi lễ. Vì sao vậy? Vì nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm, tư tưởng tạo tác của họ đều ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên gọi là thai giáo. Giáo dục đặt nền tảng từ đây, bây giờ đâu có hiểu. Hiện nay phụ nữ mang thai, quý vị có tâm tham, tức dạy đứa trẻ tham. Nếu có tâm sân nhuế, tức dạy chúng sân nhuế. Quý vị hỷ nộ ai lạc vô thường đều đang dạy chúng. Bây giờ có rất nhiều người nói trẻ con không biết vâng lời, khó dạy. Do nguyên nhân gì? Do khi quý vị mang thai đã dạy hư chúng. Cổ nhân không như vậy, khác với người bây giờ. Sau khi đứa trẻ sanh ra, những gì chúng nhìn thấy, chúng nghe thấy, chúng tiếp xúc được toàn là mặt tốt đẹp. Phàm những điều không tốt đều không để chúng thấy. Chúng ta thấy trẻ con thời nay vẫn chưa biết nói. Đứa trẻ mấy tháng tuổi ngồi trước tivi, chúng ngày ngày xem về vấn đề sát đạo dâm vọng phát sóng trên tivi. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành thói quen này. Sau khi lớn lên, chúng làm những việc này. TV là thầy của chúng. Chúng ngày ngày đang xem, đang bắt chước, đang nghĩ đến, cho rằng đó là thật. Điều này không đáng sợ ư? Ngày nay giáo dục gia đình không còn, giáo dục học đường không còn, giáo dục xã hội không còn, không đáng sợ ư? Thiên hạ đại loạn. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, quả thật không còn cách nào khác, chỉ có cầu đến giáo dục tôn giáo. Vì điều này mà kết hợp lại, tất cả các tôn giáo trên toàn thế giới cùng nhau liên kết lại. Chúng ta đề xướng giáo dục tôn giáo, thúc đẩy giáo dục tôn giáo trên toàn thế giới, bù đắp sự khiếm khuyết của giáo dục gia đình, giáo dục học đường và giáo dục xã hội. Chúng ta dạy học, bất luận tôn giáo nào, tôi nghĩ ba nguyên tắc dạy học là mỗi tôn giáo đều có thể tiếp thu, đều có thể khẳng định, đều hoan nghênh. Dạy người chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Điều này không còn gì để nói, mọi người đều tương đồng. Chúng ta dùng lý niệm này để mở rộng việc dạy học tôn giáo, thật sự nhận thức chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đây chính là kinh văn nói thần thông biến hóa khắp thế gian. Vậy là những gì hôm nay chúng ta làm tương ưng với câu nói này. Thần, học sinh hiện nay đề xuất, có người tin vô thần luận, cũng có người tin có thần luận. Có thần và vô thần làm sao thông suốt? Vấn đề này không dễ giải đáp. Muốn giải đáp vấn đề này, trước tiên phải nói rõ về định nghĩa của chữ thần. Theo văn tự Trung Quốc, thần là chữ hội ý. Quý vị nhìn thấy phù hiệu này, lãnh hội được ý nghĩa của nó. Như thế nào gọi là thần? Bên trái chữ này là chữ thị. Thị của thị hiện. Thị của thị hiện ở trên có hai nét ngang. Nét trên ngắn, nét dưới dài. Phù hiệu này ngày xưa chính là chữ thượng. Thượng của thượng hạ. Nếu nét trên dài, nét dưới ngắn là chữ hạ. Hạ của thượng hạ. Nó là nét trên ngắn, nét dưới dài là chữ thượng. Thượng là nói ông trời. Dưới ông trời có ba nét rũ xuống. Ba nét này tượng trưng điềm báo, hiện tượng. Vì thế phù hiệu này nói như hiện nay là hiện tượng tự nhiên. Điềm báo của trời thì chính là hiện tượng tự nhiên. Bên phải là chữ thân. Thân nghĩa là gì? Thân nghĩa là thấu triệt, nghĩa là thông đạt. Đối với hiện tượng tự nhiên hoàn toàn thông đạt thấu triệt, người này gọi là thần. Quý vị tin có thần, vô thần chăng? Có thần và vô thần tôi đều tin. Vì sao vậy? Không thông đạt tức vô thần, thông đạt tức có thần. Chẳng phải đã giải quyết vấn đề này rồi ư? Người có học vấn, có đức hạnh, thấu rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ, người này gọi là thần. Chúng ta không có thiện tri thức chỉ dạy, đối với chân tướng vũ trụ chúng ta không biết gì cả, vậy chúng ta là vô thần. Chúng ta không thông đạt. Vì thế trước tiên phải hiểu rõ ràng, minh bạch về định nghĩa của chữ này. Ở đây nói về thần thông. Thông là tất cả thông đạt, tất cả thấu triệt. Ở trước thêm chữ thần là thông đạt cao độ, không phải thông đạt bình thường. Thông đạt siêu việt bình thường gọi là thần thông. Nói như giới khoa học hiện nay, thông đạt siêu việt tầng thời gian và không gian, đây gọi là thần thông. Thần thông là bản năng của chúng ta. Biến hóa là ta làm sao giúp người khác. Quý vị có năng lực này mới có thể dùng vô số phương pháp. Biến hóa trong nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Trong thần thông không thể thiếu trí tuệ và thiền định. Có thể nói trí tuệ và thần thông là cốt cán của thần thông. Cho nên dùng trí tuệ cao độ, nghệ thuật cao độ, đây là biến hóa, giúp chúng sanh khắp hư không pháp giới, là việc chư Phật Bồ Tát làm. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, đây là tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Đây là biểu hiện cụ thể về thần thông biến hóa. Thế gian hiện nay tràn ngập ngoại đạo, ma dương ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Chứ vị phải biết họ cũng có Phật tánh. Vì sao biến thành yêu ma quỷ quái? Vì không ai dạy họ. Mê thức tự tánh, tư tưởng kiến giải và hành vi cuộc sống của họ hoàn toàn trái với tánh đức. Tánh đức là gì? Tánh đức là thập thiện. Tư tưởng và ngôn hành của họ trái ngược 180 độ với điều này. Họ thích sát sanh, thích trộm cắp, thích tà dâm, thích giọng ngữ. Họ làm tất cả những điều này trái với tánh đức, gọi là yêu ma quỷ quái. Tương ưng với tánh đức gọi là Phật Bồ Tát. Có thể thấy Phật Bồ Tát và yêu ma quỷ quái là một không phải hai. Yêu ma quỷ quái giác ngộ, họ trở thành Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát mê hoặc liền biến thành yêu ma quỷ quái. Vì thế, trong Kinh Liễu Nghĩa, Đức Phật thường nói, không Phật cũng không ma. Phật và ma là bình đẳng, khác nhau chỉ trong một niệm. Làm sao để sửa đổi ý niệm này? Cần thần thông biến hóa. Bốn chữ thần thông biến hóa này nói như hiện nay nghĩa là sao? Giáo dục của nền văn hóa đa nguyên chính là thần thông biến hóa. Giáo dục Phật giáo là đa nguyên, không phải nhất nguyên. Trong kinh luận chúng ta thường thấy vô lượng pháp môn, 84.000 pháp môn. Đây là nói rõ, đó là dạy học đa nguyên, đó không phải nhất nguyên. Đặc biệt trong kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận phương pháp gì, chỉ cần dạy người đó giác ngộ, chỉ cần dạy họ quay đầu, đều là Phật pháp. Pháp khiến người mê hoặc gọi là ma pháp. Ma khiến ta khởi phiền não, khiến quý vị sanh khởi điều gì? Sanh khởi ý niệm tham sân si mạn. Đây chính là ma. Phàm những gì dạy ta từ bỏ tham sân si mạn, buông bỏ thị phi nhân ngã, đây chính là Phật pháp. Vì thế nhà Phật mới nói phương tiện có nhiều cửa, vô lượng vô biên cửa phương tiện, quy nguyên không hai đường. Vô lượng vô biên phương pháp đều là một phương hướng, một mục tiêu, giúp chúng sanh quay đầu, giúp chúng sanh giác ngộ. Đây gọi là quy nguyên không hai đường. Chúng ta thấy Pháp hội Hoa Nghiêm mới thực sự thể hiện được tất cả mọi tôn giáo đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Đây là quan sát từ góc độ Hoa Nghiêm. Nếu nhìn từ tôn giáo của họ, Ấn Độ giáo sùng bái một chân thần Đại Tự Tại Thiên. Nếu nhìn từ giáo lý của họ, chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo đều là hóa thân của Đại Tự Tại Thiên. Như vậy chẳng phải đều bình đẳng giải quyết tất cả, cho nên mới có thể chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói hóa thân của Thượng Đế được, Có thể nói như vậy. Chúng ta gọi Phật, gọi Bồ Tát. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo gọi Thượng Đế. Hồi giáo gọi Thánh A-la. Ấn Độ giáo gọi Đại Tự Tại Thiên. Danh xưng khác nhau, nhưng cùng một vấn đề. Đây mới thật sự tìm tận gốc rễ, tìm ra căn nguyên. Mọi ngộ nhận đều được hóa giải, tranh luận đều tiêu trừ. Như vậy mới thật sự đạt đến bình đẳng. Chúng ta cần phải thâm nhập từ giáo lý, giáo nghĩa của tất cả các tôn giáo, tìm ra căn nguyên. Sau đó, tôn giáo trên hình thức có vô số sai biệt. Trên lý niệm, bình đẳng không hai. Vậy là đã thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong các tôn giáo khác đã thực hành Thượng Đế yêu thương con người, từ bi độ thế của Đại Tự Tại Thiên cũng đã thực hiện. Nếu không phải thấu triệt nguồn cơn, chúng ta vĩnh viễn không đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đó hiểu lầm, nghi kỵ, ngăn cách, xung đột có thể tạm thời ngừng lại, không thể đoạn tận gốc. Bởi thế, hóa giải từ căn bản, đó mới là trí tuệ chân thật, khiến giữa quốc gia và quốc gia, tộc quần và tộc quần, tôn giáo và tôn giáo, người với người đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau. Tất cả chúng sanh mới thật sự sống trong thế giới hạnh phúc mỹ mãn. Nhà Phật gọi đây là phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh nhất định phải có trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đức Phật nói trí tuệ cứu cánh viên mãn vốn đầy đủ trong tự tánh của tất cả chúng sanh, không phải từ ngoài vào. Mỗi người đều có, người người bình đẳng. Tuy ta có trí tuệ cứu cánh viên mãn, vì sao bây giờ trí tuệ không thể hiện tiền? Quý vị có nghiệp chướng, là tự mình chướng ngại mình. Trong phẩm xuất hiện, Đức Phật nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Quý vị thấy viên mãn biết bao? Chư Phật Như Lai có trí tuệ lớn bao nhiêu, bản thân chúng ta cũng có, quý vị cũng có. Chư Phật Như Lai có năng lực bao nhiêu, quý vị cũng có. Như ở đây nói, thần thông biến hóa khắp thế gian, quý vị có. Chư Phật Bồ Tát có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, quý vị cũng có. Mỗi người đều có. Tuy có, hoàn toàn không thể hiện tiền, bị tội nghiệp do mình tạo chướng ngại mất. Vì thế gọi là nghiệp chướng. Quý vị tạo ra vô số nghiệp bất thiện. Chúng ta quy nạp những nghiệp bất thiện này thành ba loại lớn: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỉ cần có ba loại này, trí tuệ, đức năng và tướng hảo của quý vị đều không thể hiện tiền. Do đây có thể biết, chỉ cần ta buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trí tuệ, đức năng và tướng hảo vốn đầy đủ trong tự tánh đều hiện tiền. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói: độ vô lượng vô biên chúng sanh, quả thật không có chúng sanh nào để độ. Phật nói lời chân thật. Chúng sanh thành Phật như thế nào? Tự ta thành Phật. Không phải Phật dùng phương pháp để giúp ta thành Phật. Không phải vậy, là tự mình thành Phật. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta, nói cho chúng ta biết rõ ràng, minh bạch những đạo lý và phương pháp này. Ta thành Phật như thế nào? Ta buông bỏ cho nên thành Phật. Ta buông không được, tức không thể thành Phật. Vì sao không chịu buông bỏ? Vì chưa hiểu rõ ràng, minh bạch. Hôm nay đã hiểu rõ ràng, minh bạch, mới buông bỏ triệt để, thành tựu. Phải chăng Đức Phật đã độ chúng ta? Không phải. Tự mình độ mình. Nhưng cũng có thể nói Phật độ chúng ta. Nếu Ngài không nói, làm sao chúng ta biết? Vì Ngài nói rõ ràng, minh bạch cho chúng ta biết về chân tướng sự thật, chúng ta y giáo phụng hành. Nhờ vậy mới thành tựu. Ở đây chúng ta thấy, lúc đó Long Vương thị hiện, Ngài hiểu, Ngài có thể y giáo phụng hành, Ngài đã thành công. Ý nghĩa trong này rất sâu sắc. Khi Ngài chưa thay đổi thân phận, chưa thay đổi ngành nghề, chưa thay đổi thói quen cuộc sống, hoàn toàn ở trong cương vị của mình, chỉ cần thay đổi ý niệm, Ngài lập tức thành Phật. Ý nghĩa này thật thâm thúy, nói rõ cho chúng ta biết, thân phận như thế nào đều có thể học Phật, phương thức cuộc sống ra sao cũng đều có thể thành Phật, ngành nghề gì đều có thể học Phật. Phật Pháp là Pháp vô chướng ngại. Đặc biệt trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói rằng: sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là Pháp môn chân thật viên mãn hiển thị trong bộ Kinh này. Điều đáng quý là ta thật sự hiểu được đạo lý này. Do đó chúng ta cũng biết biến hóa khắp thế gian, chúng ta có thể vượt qua rất nhiều giới hạn. Có học sinh đặt vấn đề: tôn giáo đều nói đến hòa bình, vì sao hiện nay bên ngoài tôn giáo vẫn còn chiến tranh, vẫn còn đổ máu? Hôm đó tôi trả lời họ: vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ không thông suốt, hai bên không qua lại với nhau. Do không giao tiếp qua lại, tôi nghi kỵ anh nghi ngờ tôi, càng nghi kỵ càng sai. Do đó mới sanh ra ngộ nhận biến thành mâu thuẫn biến thành xung đột lại trở thành chiến tranh. Nguyên nhân căn bản là do không giao tiếp với nhau. Vì thế, nhất định phải giao tiếp, phải có sự câu thông. Hai bên thường gặp mặt, mọi vấn đề đều không còn. Singapore không có hiện tượng này. Chính tôn giáo lớn hầu như mỗi tuần gặp nhau một lần. Chúng tôi tụ hội rất thường. Hoạt động của chúng ta, họ đều đến tham gia. Hoạt động của họ, tôi cũng đến tham gia. Về sau, không những chỉ giao tiếp trên hình thức, mà quả thật có sự câu thông trên mặt lý luận, giáo lý, giáo nghĩa. Đương nhiên, những vấn đề này không thể phát sanh. Mọi ngộ những sai lầm đều do không thông suốt. Hôm đó tôi đưa ra ví dụ, như thân thể chúng ta, nếu người máu huyết không thông sẽ sanh bệnh. Chúng ta khí huyết lưu thông, thân thể này mạnh khỏe. Mọi tầng lớp trong xã hội, nếu người bất đồng tôn giáo thường có sự câu thông, xã hội này phồn vinh, thế giới này hòa bình. Nếu nhất định vạch ra một giới hạn nghiêm túc như thế, hai bên không giao tiếp với nhau, như vậy sao không phát sanh đấu tranh được? Chuyện này không thể được. Bởi thế, người với người cần phải giao tiếp. Người với tất cả vạn vật, người và trời đất quỷ thần, nhất định phải làm cho nó lưu thông, không có chướng ngại. Do đó thiên hạ sẽ thái bình, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng từ bi, cũng tăng trưởng định công. Vì sao vậy? Vì tất cả đều thấu rõ, đều thông đạt. Con người không còn vọng tưởng, không còn khởi vọng tưởng nữa. Không có vọng tưởng, tâm địa thanh tịnh. Tâm địa tịnh chính là thiền định. Giới định tuệ tu từ đâu? 53 lần tham bái ở cuối Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta tu tam học giới định tuệ một cách chân thật, cứu cánh viên mãn. Không phải họ tu một mình ở nhà, mà thường xuyên qua lại với tất cả quần chúng. Tu giới định tuệ trong môi trường đó. Trước đây tôi giảng kinh, đưa ra một ví dụ để mọi người tư duy. Ngày nay trung tâm mua sắm ở thành phố lớn, giữa chợ, chúng ta đi vào chợ để làm gì? Tu giới định tuệ. Chúng ta đi vào chợ cho đến lúc ra về, chúng ta giữ quy củ, giữ pháp là tu giới. Chúng ta nhìn thấy nhiều thứ rất đẹp, không hề động tâm, không bị nó mê hoặc, tu định. Thấy rất rõ ràng, rất minh bạch là tu tuệ. Ở trong đó tu giới định tuệ. Phàm phu không như vậy. Phàm phu đến đó không khống chế được tâm ý mình. Nhìn thấy thứ này đẹp, thứ kia cũng đẹp, thứ này cũng muốn, thứ kia cũng muốn, vất vả kiếm được ít tiền đều bị nó lừa hết sạch. Đó là gì? Là ma. Ma đưa bàn tay ma quái ra, quý vị không thoát khỏi ma chưởng của họ. Gian khổ một đời bị nó lấy hết. Đó là gì? Quý vị không có định, không có tuệ. Còn có một số người không có tiền, nhưng không vượt qua được dục vọng, tìm mọi cách trộm cướp. Vậy là giới không có, tam học giới định tuệ đều không có. Người học Phật chúng ta trong trường hợp đó, không có trường hợp nào không phải tu giới định tuệ. Mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng. Vấn đề là ta phải biết tu. Từ những chỗ này ta thấy được chư Phật Bồ Tát thần thông biến hóa khắp thế gian. Khắp thế gian đều là đạo tràng tu học, đều là thành tựu tam học giới định tuệ. Long Vương khế nhập đạo vô thượng từ pháp môn này. Long tượng trưng sự biến hóa, tượng trưng sự biến hóa đa đoan. Trong sự biến hóa này, Ngài thành tựu đạo nghiệp. Ngài không nghĩ đến ta phải tìm nơi thanh tịnh để tu, không có. Ngay trong môi trường cuộc sống hiện thực này, Ngài thành vô thượng đạo. Đây mới gọi là trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo thật sự, hiển thị ra lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Hôm nay chúng ta học đến đây.